Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan. Nhiều người lao động cho rằng, cùng với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc xuống còn 15 năm được hưởng lương hưu, thì cũng cần giảm tuổi nghỉ hưu. Như vậy, sẽ có thêm nhiều công nhân, người lao động có cơ hội được nhận lương hưu sau này. Đây là nội dung được chúng tôi phản ánh trong mục Nhịp sống hôm nay. Một câu chuyện chính sách chúng tôi xin đề cập đến kế hoạch tổ chức các hoạt động được thực hiện trong tháng công nhân sắp tới. Quà tặng giờ thứ 9 mời quý vị và các bạn cùng thư giãn và lắng nghe những khúc hát tháng 4. Sau đây là nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp tháng 10 năm 2023 vừa qua và sẽ được bỏ phiếu thông qua tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 năm 2024 tới đây. Nhiều người lao động, trong đó có các công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, mong muốn được giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời hạ thấp tuổi nghỉ hưu so với quy định hiện nay để họ có cơ hội được chạm tới lương hưu khi về già. Phản ánh của phóng viên Thanh Thu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đi làm công nhân từ năm 25 tuổi, chị Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 1983, công nhân lắp ráp tại một công ty Trung Quốc ở khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 13 năm. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2019, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 4 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Như vậy, theo quy định, phải đến năm 2042, khi đủ 60 tuổi, chị Ngọc mới đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường. Làm công nhân ở độ tuổi 41, chị Ngọc dự định sẽ vẫn tiếp tục làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Nhưng nếu trong trường hợp vì điều kiện làm việc không thể tiếp tục ký hợp đồng tại công ty nữa, chị sẽ phải rút bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, theo chị Ngọc, nếu quyết định chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 15 năm được hưởng lương hưu, thì trong trường hợp nghỉ việc, chị sẽ vẫn cố gắng đi tìm công việc khác để được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, để tìm công việc khác phù hợp ở độ tuổi của chị không dễ dàng, trong khi thời gian chờ đợi để đủ tuổi về hưu rất dài. Bởi nếu không tiếp tục làm việc khi ở tuổi ngoài 40, chị Ngọc phải chờ đợi 19 năm nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, chị Ngọc rất mong muốn nhà nước giảm tuổi nghỉ hưu, nhất là đối với những công nhân lao động trực tiếp. Chị Ngọc đề nghị.
Công việc thì rất là vất vả đấy, thời gian thì bó buộc mà cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều lắm. Với những lao động nữ như chúng tôi ấy, thì ở cái ngoài tuổi 40 đấy là khó khăn trong cái công việc như vậy. Bây giờ mà nhà nước mà để cái tuổi lao động đến 60 thì những công nhân nữ như chúng tôi thấy là khá là khó khăn. Bây giờ tôi 41 tuổi rồi, 19 năm nữa thì tôi sợ rằng cũng khó theo, bởi đến lúc đấy các công ty người ta cũng sẽ tìm mọi cách để người ta cho chúng tôi nghỉ việc, tuyển lao động trẻ hơn. Còn nếu như mà nghỉ việc mà chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm 20 năm thì tôi cũng sẽ rút bảo hiểm một lần để cho đỡ thiệt thòi, chứ chúng tôi cũng không thể chờ được đến lúc đấy. Bởi vì bây giờ ngoài cái tuổi này rồi chúng tôi cũng không đi xin việc đâu, không ai ký kết hợp đồng với chúng tôi cả. Rất là khó. Với bản thân tôi thì tôi hy vọng nhà nước sẽ điều chỉnh lại cái chế độ bảo hiểm cho nó phù hợp. Thì mong mỏi nhà nước hạ số năm đóng bảo hiểm xuống còn 15 năm để chúng tôi được hưởng chế độ. Tính theo tuổi thì mong mỏi là rút độ tuổi xuống chỉ đến 55 tuổi với nữ thôi.
Cũng là một công nhân cơ khí làm việc tại khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Anh Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1981, quê ở huyện Lục Ngạn cho biết, anh có nghe nói về đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm trở lên được hưởng lương hưu, thay vì 20 năm như hiện nay. Anh cũng rất đồng tình, song anh cũng mong muốn được giảm thêm tuổi nghỉ hưu, bởi theo anh, với những công nhân lao động trực tiếp, ở tuổi ngoài 50, công việc của công nhân trực tiếp như anh khá bấp bênh. Nhiều trường hợp công ty phá sản, hết việc hoặc cảm thấy công việc không phù hợp nữa thì công nhân sẽ nghỉ việc, có thể xin làm việc tại công ty khác hoặc trở thành lao động tự do, anh Tiến chia sẻ.
Xuống đây làm thuê phải xa gia đình và vợ con để đi thuê trọ này, đi làm công ty. Tôi đã được nghe nói đến dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó có điều khoản về giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống còn 15 năm. Tôi rất là mừng. Tôi hy vọng Quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua. Ngoài ra tôi mong muốn nhà nước sẽ giảm cái độ tuổi lao động của chúng tôi từ 62 tuổi xuống còn 50-55, vì rất khó có công ty nào thuê chúng tôi ở cái độ tuổi 60. Trên thực tế chúng tôi lúc đó kinh nghiệm thì còn, sức khỏe sẽ yếu đi. Đây là một điều thiết thực mà sát sườn với toàn bộ người lao động chúng tôi.
Giống như anh Tiến, khi nghe thông tin về đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, chị Trần Thị Huyền, 33 tuổi, khấp khởi vui mừng, bởi có lương hưu, về già không phải phụ thuộc là mơ ước của vợ chồng chị. Rời quê ở huyện Sơn Động đến khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên làm việc, đến nay chị đã có 5 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Làm công nhân thu nhập cao hơn, nhưng chị Huyền phải thêm chi phí thuê nhà trọ và chi phí sinh hoạt đắt đỏ hơn. Khi nghe thông tin về định hướng sửa luật bảo hiểm xã hội, giảm số năm tối thiểu đóng bảo hiểm để được hưởng lương hưu, chị cũng mong muốn được xem xét thêm về tuổi nghỉ hưu, bởi dù là lao động trực tiếp tại doanh nghiệp, nhưng chị cũng xác định khó có thể tiếp tục làm việc ở công ty cho đến năm 60 tuổi. Vì vậy, chị mong muốn.
Là người lao động thì bản thân tôi rất mong muốn Quốc hội sẽ thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi để hạ thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống từ 20 năm xuống còn 15 năm để chúng tôi có thể dễ dàng có lương hưu. Ngoài ra thì tôi cũng mong muốn nhà nước sẽ hạ cái tuổi lao động nữ như chúng tôi xuống còn 5 năm tuổi, bởi vì thực tế cho thấy thì chẳng có công ty nào mà thuê người lao động đến 60 tuổi cả. Như chúng tôi ngoài 50 tuổi thì đã rất là khó tìm một công việc tại bất kể một doanh nghiệp nào, trong khi chờ đến 60 tuổi thì quá dài. Ví dụ như tôi bây giờ đang 33 tuổi thì phải đến 27 năm nữa thì quá lâu để chúng tôi có thể được hưởng cái chính sách bảo hiểm.
Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã nhận được sự đồng tình của người lao động khi có nhiều sửa đổi bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động như giảm điều kiện hưởng lương hưu, giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm, hưởng trợ cấp hàng tháng trong trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo lộ trình, dự kiến luật bảo hiểm xã hội 2024 sẽ được Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 8 bỏ phiếu thông qua vào tháng 5 tới đây và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ đáp ứng mong mỏi và nhu cầu của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bởi cùng với đề xuất giảm số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, thì nhiều sửa đổi bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động trong luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ góp phần tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 18 ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2024 kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2024, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về công nhân. Qua đó nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng người lao động, thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp trong xây dựng phong trào công nhân và công đoàn hiện đại lớn mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, góp phần đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập đời sống của đoàn viên người lao động. Một câu chuyện chính sách kỳ này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các hoạt động của tháng công nhân năm 2024 qua cuộc trao đổi của phóng viên Hồng Nhung với ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào đồng chí phóng viên và kính chào các quý vị thính giả.
Thưa ông, tháng công nhân thì đang đến gần, vậy ông có thể cho biết là cái kế hoạch thực hiện tháng công nhân năm 2024 thì dự kiến sẽ được tổ chức như thế nào trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ạ?
Năm 2024 là năm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5. Đây, chính vì vậy mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt cái tháng công nhân năm 2024 với chủ đề là đoàn kết công nhân và triển khai nghị quyết với 6 cái nội dung trọng tâm. Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của tỉnh ủy Bắc Giang thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã sớm xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch rất cụ thể về tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động đến tất cả các cấp công đoàn và công nhân lao động trên địa bàn toàn tỉnh. gắn với đợt cao điểm về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Hiện nay thì các công đoàn tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai rất tích cực các nội dung để thực hiện có hiệu quả cái tháng công nhân năm 2024. Theo kế hoạch thì ngày 24 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức cái lễ phát động tháng công nhân tại Việt Yên, gắn với cái lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu và khai trương tuần bán hàng giảm giá cho công nhân lao động. Với các nội dung là rất đa dạng và phong phú, thì tại các chương trình thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang sẽ khai mạc và phát động cái tháng công nhân năm 2024. Tại chương trình sẽ tổ chức tôn vinh 138 công nhân lao động tiêu biểu và khai trương tuần bán hàng giảm giá cho công nhân lao động. Tại lễ phát động thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng sẽ trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 10 nhà ở mái ấm công đoàn và tổ chức rất nhiều những cái nội dung chương trình để thu hút công nhân lao động đến với chương trình như hội diễn, hội thi dân vũ, khiêu vũ, rồi tổ chức chương trình hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát, rồi tư vấn pháp luật cho công nhân lao động và nhiều các cái chương trình có ý nghĩa thiết thực khác cho công nhân.
Như ông vừa trao đổi thì kế hoạch mà chúng ta sẽ thực hiện trong cái tháng công nhân này khá là đa dạng và nhiều hoạt động. Vậy ông có thể cho biết là điểm mới và điểm nhấn đáng chú ý trong cái hoạt động của tháng công nhân năm nay ạ?
Vâng, để thiết thực kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động và 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam thì theo 6 nội dung mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo trong cái tháng công nhân năm 2024 thì năm 2024 thì tháng công nhân lao động tỉnh Bắc Giang cũng sẽ triển khai rất nhiều các nội dung và trong đó có các điểm nhấn chủ yếu như sau. Thứ nhất đó là phải tăng cường chăm lo cho công nhân lao động, thể hiện là chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền vận động các doanh nghiệp để ký các cái thỏa ước lao động tập thể nhằm tạo việc làm và nâng cao cái thu nhập cho người lao động. Đó là nội dung cốt lõi và rất quan trọng và được xác định là quan trọng nhất đối với công nhân lao động hiện nay. Cái thứ hai đó là tuyên truyền động viên vận động các doanh nghiệp để tổ chức đối thoại và tri ân đối với công nhân lao động. Đồng thời Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng sẽ chủ động trong việc rà soát đối với công nhân lao động có những hoàn cảnh khó khăn để tổ chức trao tặng quà và hỗ trợ cho công nhân lao động. Một việc cũng rất quan trọng đó là việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cái tháng công nhân năm 2024 nhằm nâng cao cái năng suất lao động để từ đó có cơ sở để nâng cao thu nhập cho người lao động trong năm 2024. Điểm nhấn thứ hai trong cái tháng công nhân lao động năm 2024 đó là trong cái tháng công nhân thì các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức rất nhiều các hoạt động tại các doanh nghiệp và tại cơ sở để thu hút đông đảo công nhân lao động để tham gia để hưởng những cái quyền lợi của mình. Đặc biệt là trong cái tháng công nhân ấy thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cũng sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các cái rất nhiều các cái giải thể dục thể thao, hội thi tiếng hát công nhân lao động. Đây cũng là cái dịp để mà chủ doanh nghiệp quan tâm, động viên và tặng quà cho công nhân lao động. Một điều thứ ba đó là Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng đã tham mưu được tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh nhất trí là sẽ tổ chức hai cái buổi. Buổi thứ nhất đó là các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động. Buổi thứ hai đó là các đồng chí đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri, trong đó là cử tri là cán bộ công đoàn và công nhân lao động.
Và để tháng công nhân thực sự là ngày hội của công nhân, là sợi dây kết nối giữa chính quyền và giai cấp công nhân lao động như ông vừa trao đổi, và kết nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, thì công tác tham mưu này, phối hợp điều hành chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở được chuẩn bị như thế nào tại cái thời điểm này thưa ông?
Vâng, để tháng công nhân lao động là thực sự là tháng công nhân là của công nhân lao động và phải được công nhân lao động tham gia trực tiếp vào các hoạt động của tháng công nhân thì công tác tuyên truyền là rất quan trọng. Thì xác định được cái vị trí tầm quan trọng, rất quan trọng của công tác tuyên truyền thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng đã triển khai rất là sớm các chương trình kế hoạch về tháng công nhân đến các cấp công đoàn. Đồng thời với việc triển khai các văn bản cụ thể thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng đã chỉ đạo cơ quan tuyên truyền của liên đoàn xây dựng các cái topic, các cái info để tóm lược những cái nội dung chính và chương trình chính của tháng công nhân để tuyên truyền trên các mạng xã hội, nhóm Zalo của các công đoàn cơ sở để tuyên truyền trực tiếp đến đoàn viên và người lao động. Chỉ khi đoàn viên người lao động nắm được các nội dung chương trình của tháng công nhân thì họ mới tích cực tham gia, và khi đó cái chương trình hoạt động của công đoàn mới có hiệu quả. Và đồng thời với việc tuyên truyền các mạng xã hội thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền để cùng phối hợp tổ chức tuyên truyền các cái nội dung chương trình của tháng công nhân đến các cấp, các ngành và toàn dân được biết để cùng tham gia hưởng ứng.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, bạn có nhận ra không? Khi những làn gió nhẹ trong veo, dấu hiệu của mùa hè lướt qua đời sống, chúng ta sẽ bừng tỉnh. Tại sao không tạm gác lại những gồng lên, những căng thẳng để hòa tan tâm hồn mình cùng tháng tư và những giai điệu ngọt ngào, êm dịu? Các bạn sẽ thử làm điều đó cùng với quà tặng giờ thứ 9 kỳ này nhé!
Mở đầu, mời các bạn sẽ cùng thưởng thức giai điệu trữ tình ngọt ngào của ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và tiếng hát Hà Anh Tuấn. Lắng nghe ca khúc, bạn sẽ thấy đôi khi trong khoảnh khắc chơi vơi giữa ranh giới thật giả, con người vẫn nguyện đặt niềm tin và tình yêu vào những điều đẹp đẽ nhất. Lời thì thầm của Tháng Tư ngọt ngào như đôi môi người thiếu nữ, chẳng có ai kịp bối rối, nghi ngờ.
Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhánh hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi, nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn thôi mỉm cười, những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư. Xuân mất em như đã bắt đầu, và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhánh hoa rơi. Em vội xa khuất theo tia nắng chiều, để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh. Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng để mình gần lại mãi, nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục.
tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em, khẽ chào cô gái tháng tư của tôi. Nhưng khi niềm phai tàn thật nhanh, em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra.
Ca khúc Tháng Tư Về của nhạc sĩ Sương Thụ từ lâu đã trở thành bảo chứng của tháng tư. Bài hát là câu chuyện tình yêu của đôi tình nhân đi dạo chơi trên một khoảng không gian bến sông vắng với đầy đủ lối nhỏ, vườn cây vào thời điểm xuân vừa đi, hạ đang tới, ngoài xa nơi chân trời mây trắng. Nét nhạc thanh thoát, bay bổng mà nhẹ nhàng. Lời ca chính là bức tranh thiên nhiên trong sáng, nhiều sắc màu nhưng rất trữ tình, đây là quan của người đang yêu. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa xăm. Bài hát Tháng Tư Về đã thật sự lay động trái tim mọi người, tựa như khi ngắm nhìn hình ảnh đóa hoa lo kèn trắng tinh khôi. Mời các bạn cùng thưởng thức bài hát này với tiếng hát Khánh Linh.
Cùng với những xúc cảm xao xuyến về tháng 4, tác giả Công Bình đã sáng tác bài hát Tháng 4 được thể hiện qua giọng hát của Trung Quân Idol. Có những người yêu nhau đợi đến tháng 4 để hát khúc giao mùa tặng nhau. Tình yêu đôi khi được cộng hưởng bởi những khoảnh khắc ta nghĩ về nhau, hòa trong thiên nhiên. Dưới nền nhạc trữ tình cùng giọng ca da diết, say đắm, bài hát là câu chuyện về cơn mưa đầu hạ tươi mát, làm tâm trạng một chàng trai si tình vui tươi hơn dù người yêu đang ở một nơi rất xa. Mời các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây với tiếng hát Trung Quân Idol.
Tháng tư về gọi giấc mơ, thời gian vụt trôi sao quá nhanh. Người ở nơi ấy xa vời, hẹn ước mong manh còn không. Sáng trong cơn mưa đầu hạ tới, mùa mưa nhẹ trôi tắm mát tôi. Tâm hồn ngỡ đã khô cạn, chờ thấy mát lành niềm tin. Đã xa những dại khờ, tình tôi lớn khôn. Dậy tiếng ân cần, tình biết quý yêu thương dài lâu. Tình em tê mắt xanh vườn tôi, nhẹ tô sắc thắm chim đùa vui. Hòa âm say đắm quên thời gian đìa đàng là đây. Tình em mãi sang trong lòng tôi, niềm tin vững bước qua thời gian. Dù ngàn cách xa ngàn xa, chỉ là khoảng cách không gian.
Các bạn vừa đến với những giai điệu ngọt ngào của tháng 4, bài hát Tháng 4 của nhạc sĩ Công Bình cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Chương trình do phóng viên Hồng Nhung, Thanh Thu, Yên Hà thực hiện với sự thể hiện của các phát thanh viên Thu Hoài và Thu Loan. Chúc các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và thật ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.